Lab Show của Hạ Viên và Harley.
Cười gì? Lúc nãy
anh cũng... mới vô nè, anh cũng nhảy hết đấy. Mà mọi người không thấy được, chỉ có Uyên thấy thôi. Tại thường trong lúc Uyên nói là Harley sẽ múa nhảy.
Ok, hôm nay nói về gì?
Hôm nay mình sẽ nói về couple communication, tức là sự giao tiếp giữa hai người partner với nhau trong tình yêu. Sớm quá. Ok.
Ok, tập này là tập của em nói đi.
Không, sao tập của em được?
Tập này anh thấy em có nhiều chủ đề nói hơn anh á.
Tại sao?
Tại thường em là cái người chọn cách communicate chứ không phải là anh đâu.
Phải không?
Chứ gì nữa? Anh communicate kiểu nào cũng được hết á. Nhưng mà em thì cứ em muốn text thôi.
Không, vậy cũng make sense. Ok, có thể là tập này Uyên sẽ có nhiều cái để nói hơn. Thì ở cái topic này em muốn đừng có nhảy nữa. Ok, ở cái topic này á thì Uyên muốn nói về cái cách mắc không em cắt ra mà.
Đó là gì đâu không?
Biết vậy là ồn rồi đó, không nên thử nghe thôi.
Ok, tiếp đi.
Quên tính nói gì rồi. Ok, thì ở tập này Uyên với lại Harley muốn chia sẻ với mọi người cách mà Uyên với Harley giao tiếp với nhau trước đây và bây giờ. Trước đây có nghĩa là khi mà tụi mình mới quen nhau được 1-2 năm gì đó, khúc mà mới quen nhau mấy tháng, so sánh với lại cách mà tụi mình giao tiếp với bây giờ là đã quen nhau 6 năm rưỡi, gần 7 năm rồi, thì nó có rất là nhiều điều khác biệt. Và Uyên nghĩ là cái cách mà mình giao tiếp với nhau cũng là cách để giữ cho cái tình cảm nó lâu bền, đúng không? Tại vì khi mà mình miscommunication nó dẫn tới rất là nhiều hệ quả rắc rối khác nhau. Ví dụ như là không có giao tiếp tốt, không có người này không hiểu ý người kia, xong rồi cái cãi nhau, rồi dẫn đến như là giận hờn, chia tay này nọ. Thì ý nghĩa là cái sự giao tiếp trong tình cảm nó rất là quan trọng, đúng không?
Ừ. Nhưng mà bây giờ giao tiếp trong tình cảm thì nó chính xác hơn thì nó là cụ thể nó là gì?
Là sao?
Ý là nó không chỉ đơn giản ở chuyện là nói chuyện nhiều.
Ừ.
Hiểu không?
Thì anh em mình nói...
Thì ý anh đang hỏi em là cái chuyện communication trong tình cảm á.
Ừ. Ý là có thêm body language rồi này nọ nữa hả?
Ý không phải. Ý là không phải mình cứ nói chuyện nhiều là nó sẽ communicate tốt.
Ừ.
Không phải cứ nói chuyện nhiều với nhau gọi là communicate tốt. Có nghĩa là hôm nay em làm gì, em ăn gì.
Ừ.
Cái đó là communication bình thường.
Ừ.
Communication tốt ở đây là thí dụ có một cái chuyện gì đó xảy ra, đúng không?
Ừ.
Mà em giận.
Ừ.
Thường á thì sẽ có những cái trường hợp mà ngay hiện bây giờ vẫn còn xảy ra những cái tình trạng đó luôn á. Giận xong rồi cái không nói là tại sao giận. Cái người kia không biết là tại sao em giận. Hiểu không? Xong rồi cái nói chung là em cứ giận, xong người kia lại cứ không hiểu tại sao em giận.
Tại con gái rất là sensitive. Còn con trai mấy người á là kiểu như vô tâm á, kiểu lơ, nhiều khi làm cái chuyện đúng mực mình luôn mà không nghĩ là mình làm cho người ta bực mình. Giống như là ok, có chuyện gần đây nhất mà Uyên nhớ ra là kiểu là giận chớp nhoáng thôi nha, chứ không phải là kiểu mà giận bực bội. Uyên với Holly với lại Erickson là bạn của tụi mình ngồi trên xe nói chuyện nhau, ba đứa nói chuyện, xong Uyên có cái ý của Uyên đang nói, mà Uyên nói câu đó 3 lần luôn mà Holly không hề nghe Uyên nói. Xong Holly kiểu cứ nói lên, xong cái Uyên bực mình kiểu như là em có câu muốn nói sao anh không cho em nói, em chưa có nói hết cái chuyện của em mà anh nhào vô anh nói rồi. Nên cái kiểu là em bực mình, xong cái em ngồi em dẫn anh, xong cái em kiểu ủa sao em giận anh vậy, anh đâu làm gì sai đâu mà em giận anh.
Đúng kiểu rồi. Vậy chuyện đó là chuyện xảy ra hàng ngày luôn á. Thì
anh đứng, có lời giải thích nào cho
đứng về
này?
Phía của con trai. Ok, nếu mà đứng ở khía cạnh con trai, con gái đã biết rõ là những cái đứa con trai là những cái đứa lơ là, không có để ý rồi, thì khi mà bị giận thì chắc chắn là nó không biết là nó bị giận cái gì, cho nên cái chuyện con gái phải communicate tốt hơn.
Ừ.
Đối với phía con trai thì anh nghĩ tụi em nên communicate tốt hơn ở cái chỗ là thà là em nói là anh tại sao em giận.
Thì lúc về nhà em có nói với
nhưng
anh là...
Nhưng mà nguyên một cái khoảng thời gian từ cái chỗ đó tới về nhà thì em sẽ làm cho anh bị xáo trộn tinh thần,
em
lẫn cảm
á.
Xúc. Nếu... Đúng không?
Em
có nghĩa là
làm
em
cho
sẽ...
anh phải suy nghĩ
và
là
đôi khi...
mình làm sai gì ta.
No. Và đôi khi á nó sẽ làm phản tác dụng. Bởi vì anh thực sự không hiểu anh đang bị giận cái gì mà em giận làm cho nguyên một cái quãng đường hay là nguyên một cái cuộc đi chơi nó bị mất cái vui đó đi mà anh không hiểu tại sao anh bị giận, thì cái chuyện em giận sẽ bị phản tác dụng.
No.
Sẽ bị phản tác dụng là anh sẽ giận ngược lại em. Nhưng khi mà con trai giận ngược lại con gái thì không bao giờ thắng được hết. Cho nên nó bị dồn vô một cái thế gọi là bị ức chế hơn nữa. Mà sau đó khi em hết giận rồi, em nói ra cái chuyện tại sao em giận á, thì anh sẽ có cảm giác như vậy. Vậy thôi hả? Vậy mà giận hả? Chỉ có nhiêu đó thôi mà giận hả? Tại vì cái cảm xúc mà anh đã trải qua nó đã quá cái mức độ của cái chuyện đó rồi. Cho nên là cho dù anh có hiểu được là ồ anh làm vậy xong em giận, nhưng mà cái cảm xúc mà anh đã bị em đưa qua nó đã quá sức lực là cao lớn rồi. Cho nên là sau đó em bắt đầu em bình thường là em hết giận, em nói ồ hôm qua tại vì vậy mà em giận anh á. Cái trong đầu anh kiểu như vậy thôi hả, chỉ có vậy thôi mà giận hả, thiệt là nhảm nhí. đó là đứng người khía cạnh con trai đó. Cho nên ý anh nói ở đây, communication tốt hơn là mình phải nói ra cho người ta biết là cái lỗi nằm ở chỗ nào.
Hồi xưa là Uy không bao giờ nói ra là Uy giận hay là gì, giống như là đợi cho hơi lì mà kiểu như giống như là giận một thời gian dài rồi xong mới nói là ờ tại em giận anh chuyện đó. Nhưng mà bây giờ đỡ hơn, nhiều khi giận xong nói liền, hoặc là đợi chút xíu rồi nói tại nãy anh làm vậy nên em giận.
Cho nên là cái chuyện mà em giận xong em không nói, xong cái thằng kia không biết em giận cái gì hết, đúng không? Em ở đây là các bạn nữ á. Thì khi mà các bạn nữ giận mà không chịu nói ra thì cái người kia họ không biết mình giận cái gì. Xong rồi họ sẽ đi qua rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc, cho đến lúc mà họ tìm, đến lúc mà họ kiểu quá mệt rồi, xong các bạn mới kiểu là em giận anh là tại vì vậy đó. Thì lúc đó trong đầu người ta không có tiếp thu được cái chuyện là người ta làm mình giận là vì cái đó đâu. Người ta chỉ nghĩ là ủa vậy thôi hả, vậy thôi mà giận hả. Thì cái chuyện mà người ta làm sai đó người ta sẽ không bao giờ sửa, tại vì người ta không có được biết về cái lỗi đó ngay cái cảm xúc lúc đó. Để nó quá lâu rồi đó, thì lúc đó người ta sẽ bị cảm xúc bực bội. Chỉ có vậy thôi mà giận dần này ngày luôn á hả. Là lúc đó cho dù người ta có làm
nhưng
cái lỗi
mà
đó,
khi mà em mới giận á, tại sao anh không có lại hỏi hay là tìm hiểu là lý do tại sao em giận?
Không hề là không hỏi luôn á. Cái chuyện anh hỏi là cái chuyện quá là bình thường. Anh hỏi ủa sao vậy, sao em giận vậy, ủa sao vậy, sao em không nói chuyện nữa vậy, ủa chứ em muốn anh làm cái gì.
Em lúc đó em kiểu trong đầu ủa anh làm một cái chuyện obvious như vậy mà anh không hình nhận ra là tại sao em giận.
Đối với
hả?
Em nó là obvious nhưng mà đối với anh nó không có obvious. Tại
đúng
vì...
không các bạn? Yên sau cái cuộc ngày hôm nay thì Yên sẽ để lại một cái poll cho các bạn. Sau khi nghe cái podcast này các bạn thấy là con gái đúng hay là con trai đúng?
Anh nghĩ là con trai đúng. Tại vì giống như là vô một cái xe máy hay là một cái xe hơi đúng không? Nhiều thứ dây điện, nhiều cái bộ phận. Nhìn nó rất là chằng chịt như một cái mạng nhện vậy. Tại sao con trai lúc nào người ta cũng sửa được?
Tại
vì biết tại sao? Tại lúc nào con trai tại vì sao lúc nào người ta cũng sửa được cái xe? Tại em biết tại sao người ta lúc
tại
nào
sao?
Cũng sửa được không? Tại cái xe lúc nào nó cũng nói là nó bị cái gì hết á. Hiểu cái xe nó nói là ồ tôi bị đứt cái điện ở chỗ này, hay là tôi bị rỉ nước ở chỗ này, hay là tôi thiếu nhớt, hay là tôi, cái xe lúc nào nó cũng nói lên cái vấn đề của nó. Thì cái người con trai sẽ sửa được ngay lập tức để cho cái bộ máy nó tiếp tục vận hành. Nhưng mà con gái là cái kiểu như là không bao giờ nói ra cái chuyện gì hết, để cho cái cảm xúc nó đi quá cái câu chuyện đó. Cho nên là giờ đến cuối cùng ra thì các bạn hỏi tại sao anh làm rồi mà giờ anh lại làm lại, hay là em đã từng nói chuyện này với anh rồi, tại sao anh cứ lặp lại cái lỗi này. Tại vì cái lúc mà anh biết được cái lỗi của anh á thì anh đã kiểu như là quá cái cảm xúc để mà tiếp nhận là mình sai rồi, hiểu không? Lúc đó anh chỉ nghe là chỉ có nhiêu đó thôi mà giận hả trời, kiểu như là vô lý đó. Cho nên là cái vấn đề đầu tiên về communication là mình phải communicate nhanh hơn. Khi mà có một cái lỗi gì đó thì mình phải nói ngay lập tức để cho người ta biết, còn nếu mà mình để mà quá lâu á thì nó sẽ bị phản tác dụng.
Em cảm giác như là em chọn sai chủ đề để anh có cơ hội anh xả.
Anh phải có cơ hội xả, nhưng mà sẽ có những người họ sẽ đồng tình với anh.
Yeah. Thì anh nói sai đó anh, đúng mà.
Đúng.
Nhưng mà lúc mà em bực mình thì anh sai.
Nhưng mà anh sẽ không biết là anh sai.
Đúng rồi.
Ok, bây giờ communication tốt hơn, đó là cái chuyện giận nhau đúng không?
Ừ.
Còn bây giờ communication tốt hơn ở một cái vấn đề mà thường gặp nhất ở trong...
Còn cái chuyện, chắc mình phải làm riêng một cái episode này để nói về cái chuyện giận nhau thôi á. Tại vì cái chuyện giận nhau thôi mà để mà kiểu mà giải hòa, để mà quay lại bình thường, nó có rất là nhiều thứ để nói. Ví dụ như là khi mà em với anh giận nhau qua text giận nhau qua tin nhắn nè.
Ừ.
Anh có cảm xúc gì về cái chuyện này? Tại vì không có gì nhiều gì để nói, tại vì những cái bức xúc đó là toàn từ Hoa Lì không, thì anh có cái bức xúc gì anh có thể
giận nhau qua tin
chia
nhắn hả?
sẻ
Ok,
ra.
giờ giận nhau qua tin nhắn để nói về cái chuyện giận nhau qua tin nhắn cho mà nghe. Có nghĩa là khi mà mình gặp mặt nhau á thì đôi khi mình sẽ có những cái chủ đề mình nói chuyện, xong cái bắt đầu mình sẽ có một cái kiểu giằng co, mà kiểu giằng co kiểu như vậy nè. Giống như là em nói một cái gì đó đúng không, anh kêu ho tầm bậy rồi để anh nói cho bạn nghe, hiểu không? Thì hiểu không, cái thái độ của anh là ho tầm bậy rồi em để anh nói cho bạn nghe. Thì nếu mà gặp mặt nhau á thì cái câu nói đó sẽ rất là bình thường. Nhưng mà khi mà đang nhắn tin mà có một cái chủ đề gì mà tranh cãi, mà anh chỉ tranh cãi trong cái kiểu vui thôi, anh chỉ nói trong một cái thái độ rất là vui, nhưng mà khi em đọc á thì em lại đọc trong một cái thái độ rất là bực mình. Cho nên cái thái độ của một cái câu chữ đó nó sẽ bị biến đổi. Xong cái em kiểu như là bị giống như là
bị miscommunication,
không phải
hả?
Em bị cảm xúc lấn át lý trí, xong rồi cái em nghĩ là anh đang kiểu nói sắp em hay gì đó, xong rồi cái em bùng nổ một cách kiểu anh kiểu hả, anh nói chơi thôi mà, kiểu như anh chỉ giỡn một cái câu giỡn thôi, xong rồi cái bị giận trên cái tin nhắn là một cái xàm nhất mà anh đã từng gặp trong cái chuyện mà mối quan hệ tình cảm. Bị giận trên tin nhắn là một cái chuyện mà nó xàm, giả mang xàm. Có nghĩa là cãi nhau trên tin nhắn, nếu mà cái chuyện nó dẫn từ, nó có một cái câu chuyện, có một cái cốt lõi thì không sao, nhưng mà thường gặp nhất sẽ là những cái câu nói vui hay những cái câu nói chơi, nhưng mà người ta sẽ đọc một cái cảm xúc khác, cái người viết ra sẽ có một cảm xúc khác và cái người đọc sẽ có một cảm xúc khác. Đó là còn trường hợp cái người viết họ không có giỏi viết nhiều những cái giống như là những cái họ không có giỏi xài những cái emoji, hay là họ không có giỏi đưa những cái mạch cảm xúc cho cái câu nói á, thì dễ cái người bên kia họ dễ đọc lắm. Nói chung là một người viết một kiểu mà một người đọc một kiểu, thì cái chuyện miscommunication chỗ đó là anh nghĩ là nó là quan trọng nhất.
Em nghĩ bây giờ là tại mà lâu rồi tụi mình ít cãi nhau hay là có giận gì cũng một chút xíu rồi xong, tại vì tụi mình gặp nhau nhiều hơn. Hồi xưa thì Uyên với Harley á là toàn là một tuần gặp nhau chỉ có một lần thôi, cho nên là hầu như thời gian là nhắn tin với nhau không.
Nhưng mà hồi đó không đâu cãi nhau nhiều đâu.
Hồi đó cãi đúng nhiều luôn á, anh quên.
Không phải cãi
không, luôn. Mới là cãi nhưng mà kiểu là giận vu vơ rồi cãi mấy chuyện.
Vu vơ là tại em chứ đâu phải tại anh. Cho nên
tại
anh đâu có nhớ.
Không, tại anh làm một cái chuyện gì đó cho em bực mình cho nên em mới giận anh, chứ em đâu phải kiểu như là chướng cái em giận anh
em
đâu.
Em lúc nào cũng cứ là em chướng lên là em giận à. Nghe không? Anh ra anh múc ly nước anh uống thôi cũng giận nữa.
Em đang nói gì em quên rồi, từ từ. Em đang nói cái chuyện đó, cái chuyện mà nhắn tin với nhau á. Thì em quên rồi, anh nhảy quá em quên rồi.
Em hay quên chuyện của em.
Hồi mấy bữa mình hay nói chuyện gì với nhau mà cãi nhau qua tin nhắn à. Kiểu là
giống như là bị chuyện gì ngoài đường xong rồi em về nhà em nhắn tin đó, em giải thích đó hả?
Ừ, chuyện đó là mình nói rồi trong một cái tập nào đó, thì Uyên với Holly cũng đã nói nhau cái chuyện nhắn tin rồi thì mình sẽ không có nói lại. Nhưng mà ý là sao em hay quên quá. Thôi nói tiếp đi, chuyện này bỏ qua, lát em nhớ lại thì mình quay lại cũng được nha.
Ok, bây giờ còn communication kiểu nào nữa? Em muốn communication kiểu nào nữa? Ok, bây giờ nói về cái chuyện cũng là tin nhắn đi, không trả lời tin nhắn. Ok, bây giờ nói về cái chuyện không trả lời tin nhắn nha. Thì đối với em, thí dụ như không trả lời tin nhắn, nếu anh không trả lời tin nhắn của em thì em giận.
Cả ngày luôn.
Cũng không phải tới nỗi là cả ngày.
Ví dụ như là 4 tiếng đồng hồ. Ví dụ như là, ok, để nói cho các bạn hiểu rõ hơn là Uyên với là Harley á, mỗi đứa có một cuộc sống riêng khác nhau, cũng nhiều việc để làm, cho nên là không có phải là dính vô điện thoại cả ngày nói chuyện với nhau. Nhưng mà Uyên với lại Harley là có một cái kiểu là em muốn anh đi đâu hay là anh làm cái gì anh nhắn cho em biết, thì để em biết là anh bận hay anh làm chuyện đó, hay anh biết em biết anh đang ở đâu, để lỡ mà có chuyện gì xảy ra với anh á thì em còn biết xoay sở. Theo nhiều khi á, đi xe ngoài đường bị cái gì đó thì hay là hết pin điện thoại bị gì đó, mình không có biết được cái chuyện đó, thì giống như là Hoa Lì hay cái kiểu nè, làm chuyện này chuyện kia xong đi vòng cả ngày á mà quên nhắn tin. Cái Uyên hay kiểu giận là kiểu anh nhắn tin cho em á chỉ tốn có 30 giây, là nói là Uyên bây giờ anh đang đi qua nhà của anh để làm chuyện này, xong mà lát anh về anh nhắn tin lại cho em, hay lát anh về anh gọi em. Em chỉ cần như vậy thôi, em chỉ cần một cái tin nhắn ngắn
cái
để update
đó,
biết là anh ở đâu thôi. Nhưng mà thôi là vẫn lại không, bây giờ thì cũng đỡ hơn rồi, chứ không phải là nói là đó giờ anh vẫn như vậy, nhưng mà bây giờ thì khác. Nhưng mà hồi trước giờ Uyên với Holly cãi nhau rất là nhiều về chỉ một cái chuyện đó thôi, là Holly làm gì cả ngày nhưng mà không có nhắn tin update cho Uyên biết, cái là Uyên giận. Đúng
có
không?
Nghĩa ok. Thì nếu về ở khía cạnh đó em nói thì cái chuyện em nói là ồ anh đi ngoài đường cả một ngày, anh chỉ dành ra 30 giây nhắn cho em một cái tin thôi mà anh nhắn không được. Thì nghe tới đó
còn
thì...
Không không, nếu không nhắn tin được thì anh cũng phải gọi cho em, thì, hay là anh để
okay,
lại voicemail
cho
em.
Thì nghe tới đó thì nó rất là hợp lý. Và ngay cả anh cũng không có cái lý do gì để cãi lại cái chuyện đó hết. Nhưng đứng ở khía cạnh một người con trai thì anh sẽ giải thích cho em như vậy. Có nghĩa là đối với cái công việc của anh làm đúng không? Thứ nhất á, là lái xe rất là nhiều. Thứ hai là trong cái lúc lái xe thì mình sẽ suy nghĩ rất là nhiều chuyện. Thì nó cứ liên tục, thì giống như lái xe từ điểm A tới điểm B rồi để gặp cái người này rồi làm cái này. Thì trước khi từ A tới B là phải có những cái giấy tờ gì, gặp cái gì, thì cái đầu mình nó cứ liên tục. Rồi mình thiếu cái này, mình thiếu cái kia, mình phải gọi người này hỏi, gọi người kia hỏi. Cái đầu của mình nó liên tục có những cái luồng suy nghĩ.
Nhưng mà hồi trước khi mà anh chưa làm công việc realtor như bây giờ thì cái chuyện này đã xảy ra, nhưng mà
thì
anh phải như thế đó, chứ chỉ có là anh đi làm ra xong anh về nhà anh ví dụ như
thì,
thay đồ gì đó
anh
xong rồi anh đi gym
thì ok anh hiểu. Nhưng mà anh nói em nghe vậy nào,
okay.
Có nghĩa là giống như em nói là mình đã cãi nhau về cái chuyện này nhiều lần rồi đúng không? Thì thế dụ anh nói ví dụ là trong 3 lần thì 2 lần là em đúng, là tại vì anh không có nhắn tin, tại vì anh nghĩ là cái thời khóa biểu của em, anh biết em biết rõ ràng anh ở đâu mà. Cho nên cái chuyện là anh có cần phải nhắn tin báo cáo với em hay không thì anh cảm thấy cái chuyện nó không cần thiết là anh phải nói với em là anh ở đâu, tại vì em rõ ràng em biết anh đang ở đâu. Ok, cái lần thứ ba đi là một cái lần mà giống như là cũng là vì cái chuyện communication, nhưng mà rõ ràng là anh không có thời gian, cho nên anh nói là bảo là chỉ có 30 giây thôi mà anh nhắn cho em không một cái tin, thì nó không phải mình nói mình không có thời gian thì nó rất là vô lý, hiểu không? Tại vì mình đi rửa cái tay hay mình đi vệ sinh nó cũng là ba mấy phút rồi. Nhưng mà cái quan trọng anh nói ở đây là cái luồng suy nghĩ nó cứ liên tục tới, nó cứ đào sâu, xong người này gọi người này, người kia gọi người kia, xong mình cần cái này mình cần cái kia, cái nó kéo dài ra cả một ngày, tại vì cái công việc nó cứ như là mình chạy từ đây đến đây là hết 45 phút, xong rồi từ đó gặp người đó làm cái chuyện đó thì hết một tiếng máy, xong cái mình phải tranh thủ mình chạy tiếp, hiểu không? Thì một ngày nó cứ liên tục tụ như vậy thì cái đầu mình nó không có ngưng lại để nhắn tin. Chứ không phải là mình không nhắn tin. Cho nên là anh không biết là anh giải thích có đúng hay không, nhưng mà anh không biết là anh nói có anh giải thích có đúng hay không, nhưng mà anh nghĩ là cũng có rất là nhiều người họ có cái cảm giác giống vậy đó, giống như là mình bị liền mạch quá đó, có nghĩa là cái công việc của mình nó bị liên tù tì quá, mà cái mình dính vô cái luồng đó luôn.
Nhưng mà hồi xưa là do bây giờ thì Uyên với Holly communication tốt hơn, tại vì Holly làm cái công việc mà thoải mái hơn, Holly không có làm cho ai hết, thì bây giờ mỗi lần Uyên cần Holly gì á, Uyên có thể gọi vào trong tới cái chu thứ ba là Holly đã bắt rồi.
Đúng rồi.
Nhưng mà trước đây á, nhắn tin Holly không trả lời, mà gọi Holly cũng trả lời.
Em nhắc tới đó thì anh mới nhớ. Có nghĩa là khi con gái giận con trai về cái chuyện em nhắn tin anh mà anh không trả lời. Đúng không? Nhưng mà bên anh thì anh nói là tại anh đi làm cả một ngày, anh không có thời gian để ngồi lại nhắn tin. Thì cái chuyện thứ hai mà anh muốn nói ở phía con trai á, là nếu như em nhắn tin mà em không thấy anh trả lời, em có quyền gọi điện thoại mà. Hiểu không? Rất là nhiều cách có thể communicate với nhau. Tin nhắn, gọi điện, Facebook, Instagram. Tất cả những cái thứ này á, nó làm ra là để cho mình dùng những cái này là nhiều cách khác nhau để kết nối của một người với một người kia. Tin nhắn cũng có thể kết nối anh với em. Facebook cũng có thể kết nối anh với em được. Thì không làm được cái này thì mình làm cái khác. Không có nhất thiết cứ phải là nhắn tin xong rồi người ta không trả lời xong rồi mình giận. Mình đã thử gọi chưa? Hiểu không? Cho nên là mình nhắn tin xong mình không thấy người ta trả lời thì mình bấm điện thoại mình gọi. Thì người ta sẽ nói là ồ anh xin lỗi nha, tại vì nãy giờ anh đi ngoài đường nhiều việc quá anh không có nhớ. Thì cái câu chuyện nó sẽ được cứu vãn rất là sớm. Còn hơn là làm gì mà không nhắn tin, một người rảnh, một người bận. Hiểu không? Hoặc là một người làm công việc ở một chỗ còn một người thì chạy vòng cả ngày. Cho nên nó sẽ rất là khó để mà communicate. Mình không communicate được cách này thì mình communicate bằng cách khác. Hoặc là mình có thể vô sử dụng rất là nhiều những cái device khác nhau, ví dụ như Apple Watch nó cũng có thể hiện lên. Đó. Ok.
Hy vọng là những cái cặp đôi mà đang nghe podcast của Ian và Harley có thể sẽ rút kinh nghiệm khi mà các bạn đang gặp cái vấn đề giống như vậy. Yeah.
Tùy thuộc em
muốn nghĩ
là
Đó giờ em nhắn tin cho anh mà không trả lời, nhiều khi em kể chuyện tào lao không trả lời cũng sao. Em nhưng có khi nhiều ngày ha, em nhắn anh mấy chục tin luôn mà anh không trả lời, tại anh bận tối về anh đọc thì không sao. Nhưng mà có những cái buổi tối, ví dụ như là từ 6 giờ chiều cho tới lại 10 giờ tối anh vẫn không trả lời tin nhắn của em thì em lo, chứ em nghĩ là lỡ hôm bị xe đụng ngoài đường, hay là lỡ bị hết pin điện thoại, hay là bị bắt cóc, hay là bị cái gì ngoài đường thì sao. Nên là em muốn anh phải giữ cái communication với em.
Đúng rồi, có nghĩa là ý ý của anh nói ở đây là cả hai bên đều phải có cái sự nhượng bộ hoặc là cái sự nhu cầu khác nhau. Ví dụ một bên nhắn, một bên không trả lời thì bên này gọi rồi
Đúng
bên
đúng.
kia bắt máy, có nghĩa là nó phải có một cái sự đưa đẩy cả hai bên, chứ không phải mình đừng đừng có bao giờ cứng ngắc quá là tại sao tôi nhắn tin mà không trả lời, mà xong rồi cái bực cái chuyện không trả lời đó, cái không muốn gọi điện thoại, không muốn trả lời Facebook, không muốn, hiểu không?
Thì bây giờ Uyên chuyện giống như chuyện tào lao gì đó Uyên nhắn cho Holly nói chuyện chơi đó, thì Uyên có thể nhắn tin, nhưng mà Uyên cần cái gì đó quan trọng đó, thì Uyên sẽ gọi cho
Đúng
Holly
rồi,
liền.
giống như là thí dụ như Facebook Messenger là cái nơi để cho mình tán gẫu, mình nói chuyện phím trên trời dưới đất, nhưng mà có những cái thông tin cần phải nhớ thì mình không nên nhắn chung vào những cái conversation đó, mình nên nhắn riêng. Giống như
Hồi trước mình hay bị
mình
lắm,
hồi
như
trước
kêu
Uyên
em dặn anh làm cái gì đó cho
xong cái
em.
em nhắn vào trong cái đó, cùng cái nó chạy luôn đúng không? Nhưng mà sau này thì Uyên với họ lại có một cái cách giải quyết tốt hơn là ok, cái chuyện đó em nhắn qua cho mình tin nhắn đi, để anh để đó, anh không có dùng cái tin nhắn để mà nói chuyện, anh dùng cái tin nhắn để lưu lại những cái chuyện cần làm hay những cái chuyện gì mà cần phải giúp đỡ nhau thì mình lưu lại ở đó. Còn Facebook là cái nơi mình có thể nói chuyện tào lao được, hiểu không? Cho nên mình cố gắng đừng có mix những cái chuyện tào lao với lại những cái chuyện mà công việc chính thức, để lại để cho hai, để hai cái nó không có bị mix vô với nhau. Ok.
Hồi xưa, tại nãy giờ mình cũng có kiểu là compare, so sánh hỏi chuyện là mình giao tiếp với nhau như thế nào thì hồi xưa với lại bây giờ, thì cũng nếu mà bạn nào có xem channel IUF, có theo dõi Uyên với là Holly từ trước tới giờ, thì Uyên với Holly bây giờ thì đã gặp nhau nhiều hơn, rất là nhiều. Kiểu như là Uyên gặp Holly 4 ngày một tuần, xong cái 3 ngày kia có khi cũng gặp tiếp đi ăn gì nọ với bạn. Xong kiểu như là Holly mới có chở Uyên về nhà, drop Uyên nhà, xong cái chớp mắt một cái thấy đi rước Uyên nữa rồi. Cho nên là bây giờ cái chuyện mà tụi mình gặp nhau nhiều thì những cái chuyện mà giận hờn á nó cũng bớt lại hơn, ít hơn. Tại vì trước giờ toàn là giận hờn tại vì miscommunication, tức là
Đúng rồi.
không có giao tiếp tốt được với nhau, cho nên là mới sinh ra những cái chuyện gây gây lộn này nọ.
Đúng đúng.
Thì hồi xưa Uyên nghĩ là cái chuyện này có thể là nó dính dáng tới rất là nhiều cái chủ đề khác nhau trong cái podcast của mình, cho nên là có thể Uyên sẽ bị kể đi kể lại. Hồi trước á, Uyên với Holly quen nhau là từ lúc mà hai đứa còn nhỏ, lúc đó Uyên cỡ 17 tuổi, Holly là cỡ 20, 21 tuổi gì đó. Thì khi mà còn nhỏ, cái cách mà tụi mình quen nhau, tụi mình yêu nhau trong một mối quan hệ, tụi mình giao tiếp với nhau bằng cách khác. Ví dụ như là hồi xưa dating quen nhau là chỉ có anh rước em đi học về 3 giờ, xong rồi hai đứa mình đi chơi, như như là kiểu đi xem phim, rồi kiếm gì đó ăn, rồi đi mall, xong rồi tối về cỡ 7-8 giờ là anh thả em về nhà rồi. Tại vì nhà Uyên á, rất là xa với nhà Holly, lúc là 1 tiếng là xa rồi, cho nên là Holly cũng phải chạy về nhà là cũng 9-10 giờ rồi, cho nên là cái cuộc hẹn hò nó kết thúc rất là sớm. Mà trong tuần hai đứa cùng đứa đi học đứa đi làm này nọ, cho nên là kiểu rất là ít gặp nhau. Em thấy giống như là hồi xưa mình quen nhau kiểu như chỉ có như rất là nhiều couple khác, khi mà họ mới quen nhau khoảng 6 tháng 1 năm á, là chỉ có đi ăn rồi
Đi
đi chơi
chơi.
gặp nhau rồi nói chuyện tìm hiểu về nhau, em thích gì anh thích gì này
Đúng rồi.
nọ. Nhưng mà khi các bạn càng quen nhau lâu hơn, càng tiến xa hơn trong cái mối quan hệ đó, thì mình càng cần phải hòa hợp với nhau, tìm cách hòa hợp với nhau trong cái cách mà giao tiếp. Tại vì khi mà người này không hiểu được người kia rồi thì cái relationship nó rất là dễ bị gãy.
Thì ok, thì nói theo luôn cái ý đó. Giống như em nói là sau cái khoảng thời gian là từ 6 tháng tới 1 năm thì thường thường thì cái khoảng thời gian nó gọi là honeymoon stage đúng không? Là
Đúng.
hai người họ đang enjoy cái cảm giác có một cái người khác bên cạnh mình. Đúng không? Nhưng mà sau khi cái khoảng thời gian nó hết rồi thì có rất là nhiều người sẽ cảm thấy lạc lõng ở trong cái mối quan hệ đó, và họ cảm thấy cái người kia càng ngày càng trở thành người xa lạ. Nhưng mà không phải là vì cái người kia là trở thành người xa lạ, mà tại vì cái cảm giác bây giờ mình đang dần quen thuộc. Khi mà mình càng dần quen vượt với một cái gì đó thì cái mới nó sẽ thành cái cũ, và nó sẽ thành một cái bình thường. Thì khi mà cái mối quan hệ đi từ honeymoon thành một cái mối quan hệ bình thường, đúng không? Có nghĩa sau khi, có nghĩa là mình đang single, là mình đang là một cái mối quan hệ cô đơn nè. Xong bắt đầu mình gặp một cái người, xong hai mình với cái người đó bắt đầu quen nhau, thì cuộc sống bắt đầu trở nên mới hơn. Bắt đầu có những nhiều cái cảm xúc mới lạ, bắt đầu mình ngủ dậy có người nhắn tin, mình có người nói chuyện với mình cả ngày,
mình
có
người đi ăn những cái chỗ mà đúng mới rồi. Mình chưa bao giờ tới.
Đúng. Mà có một cái người kiểu như hợp với mình rồi, có nghĩa là cái đó là honeymoon stage. Honeymoon stage xong rồi thì mình lại quay lại cái trạng thái bình thường. Lúc này là bình thường này là một cái bình thường mới. Chứ không phải là một cái bình thường cũ, có nghĩa là bình thường này bắt đầu có một người bên cạnh mình rồi, chứ không phải như lúc xưa nữa. Thì bắt đầu những cái sự khác biệt nó sẽ bắt đầu lộ ra. Thì khi
những
mà
cái tật xấu bắt đầu lộ ra.
Thì cái khúc này là cái khúc mà con trai nên để ý, theo anh á, anh nghĩ là con trai nên để ý khúc này. Tại vì khi mà một mối quan hệ trở nên bình thường thì người con trai sẽ cảm thấy hơi lơ là, bởi vì nó bình thường cho nên không có cần phải chú ý nó nhiều. Đại loại như là cái chuyện nhắn tin nhiều trả lời, hoặc là những cái chuyện mà em nhắn tin xong mấy tiếng sau anh mới trả lời, hoặc là cái chuyện coi thường cái sự hiện diện của người kia trong cái cuộc sống của mình, thì nó hay xảy ra nhất ở khúc đó.
Con gái lại hay có cái kiểu là ủa tại sao là mới quen, tại sao là tưng bốc, tại sao yêu thương mình như
đúng
vậy
rồi.
Giống như là mỗi ngày đều qua rước mình, rồi tới tháng anniversary nặng tặng quà
đúng
cho
rồi.
Mình nhưng mà sau qua cái thời gian honeymoon stage đó thì người con trai lại kiểu như ồ giờ bình thường rồi,
đúng
như
rồi.
Là quen rồi thì
đúng.
Đâu có cái kiểu mà mỗi tháng lại tặng quà như vậy
đúng
không?
Cho nên là đúng, cho nên là khi mà xong cái khoảng thời gian đó xong thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường và cái người con trai sẽ quay lại một cái cảm xúc bình thường khác. Và
cái khúc này là một cái khúc rất là
quan trọng
tại vì nếu mà một trong hai người á mà lơ là đi chút xíu là người kia sẽ bị suy nghĩ là ồ tại vì quen lâu rồi cho nên là người ta có được mình rồi nên người ta không có
đúng.
Cần phải kiểu như là cố gắng nữa.
Đúng rồi.
Thì cảm giác cái mối quan hệ đó là chỉ có một mình cố gắng cho cái mối quan hệ này
đúng
thôi
rồi.
Thì rất là dễ gãy.
Mà trong khi cái chuyện mà người con trai cảm thấy cái chuyện đó bình thường không phải lỗi của họ, mà con thường con trai họ là như vậy. Tại vì họ chỉ nghĩ đơn giản là ồ quen 6 tháng 1 năm thì mình đã quen cái người này rõ rệt như vậy rồi. Thì cho dù là mình có làm cái gì thì họ cũng không bao giờ nghĩ là cái người này sẽ rời bỏ họ hay gì đó. Thì họ chỉ tập trung vào làm những cái chuyện khác. Tại vì cái bản chất của người đàn ông là hay làm cái chuyện ở ngoài đường. Đúng không? Thì cái khoảng thời gian này họ sẽ họ đã cảm thấy là cái phần tình cảm của ở trong cuộc sống của họ đã được take care rồi, đã được lấp đầy rồi. Thì họ lại sẽ đi làm những cái chuyện khác. Đặc biệt là những cái tuổi nhỏ như là 18-25 á. Thì những cái khoảng này là khoảng thời gian mà cái người con trai nó xây dựng sự nghiệp. Cho nên cái chuyện mà đi làm kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp đối với họ sẽ là rất là quan trọng. Nhưng mà nếu như không có được, nếu như cái mảng tình cảm không được gọi là không được lấp đầy, không được trọn vẹn, thì cái chuyện mà mình đi ra ngoài kia mình cố gắng làm ăn hay này nọ thì nó sẽ, đối với anh thì anh sẽ cảm thấy nó khó hơn nhiều. Tại sao mà người ta nói, lúc nào cũng là người Việt Nam nói cái câu là sau lưng người đàn ông thành công thì có một người phụ nữ. Không phải là vì cái người phụ nữ đó làm cái gì cho người đàn ông đó, mà chẳng qua là họ đã lo được cái phần tình cảm rồi. Tại con người lúc nào cũng nhu cầu, đàn ông thì lúc nào cũng nhu cầu, một là sắc đẹp, hai là tiền bạc, đúng không? Thì khi mà mình đã có người yêu, mình đã có cái phần tình cảm đó được take care rồi, thì cái não của mình nó sẽ dùng 100% để nó đi cái con đường gọi là sự nghiệp. Thì khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà cái người này cực kỳ bận rộn và có thể là sẽ xảy ra những cái chuyện như là lơ là, không nhắn tin, hay là em cũng đã từng trải qua cái thời gian đó với anh đúng không?
Tất nhiên, đúng.
Có nghĩa là khoảng thời gian đó Holly với Uyên thì Holly chỉ nghĩ đơn giản là Holly với Uyên đã quen nhau tới mức độ này thì Holly thì Uyên lúc nào cũng sẽ ở có mặt ở đó thôi. Cho nên lúc đó thì Holly sẽ tập trung làm cái chuyện ngoài đường. Cũng vì một cái mục đích tương lai tốt hơn, nhưng mà cái khoảng thời gian nó sẽ là hoàn toàn tâm toàn ý làm cái chuyện ngoài đường. Có một cái khoảng thời gian rất là lâu mà anh với em chưa bao giờ gọi là có một cái anniversary hay là
đi hẹn hò hoặc là
đi ăn uống cũng không hề có luôn, một khoảng thời gian rất là lâu luôn.
Cũng 2 năm.
Cho nên là cũng may mắn là Uyên hiểu được cái chuyện đó. Uyên hiểu được là cái Holly đang làm là vì một cái tương lai to lớn hơn, cho nên nó không có còn Uyên không có dằn co những cái giữa sự kiện là lâu quá rồi tại sao không dẫn em đi chơi. Hay là
em nghĩ là cái phần này khéo léo là cần người con gái khéo
phải
léo
hiểu.
Khi mà người con gái muốn giữ được cái mối quan hệ này thì bạn nên lại nói chuyện với lại cái người đàn ông của mình.
Đúng
và
rồi.
Nói là em cảm thấy thời gian qua anh giống như lơ là hay vô tâm này nọ, thì kiểu như em muốn anh biết như anh nghĩ như thế nào về cái mối quan hệ này, là mình có nên đi tiếp hay không, mà mọi hai người phải communicate với nhau, là nói cho nhau cái suy nghĩ của mình, chứ không có để một người như là anh trong đầu anh nghĩ là
Đúng.
cái tình cảm là anh đã được take care rồi thì anh sẽ để nó qua
Nó mãi
bên, để
mãi nó
anh
sẽ ở
dồn
đó.
energy qua cái sự nghiệp của anh.
Đúng rồi.
Nhưng mà đối với người con gái họ không,
Họ không hiểu được.
thà là họ nói chuyện với anh khi mà hai người đã source được cái đó ra rồi á, thì hai người sẽ đi tiếp tục được. Nhưng mà hai người khi mà mỗi người nghĩ một hướng rồi á,
Đúng
thì
rồi.
nó rất là dễ tẻ ra, đúng
Đúng
không?
rồi. Cho nên là thứ nhất là cái khoảng thời gian đó thì anh thì bởi anh mới nói là cái khoảng thời gian đó cái chuyện communication đó là quan trọng. Cái thứ hai là cái người con gái họ cũng phải hiểu và cũng phải thông cảm
Đúng đúng.
thì họ mới chấp nhận được cái chuyện đó. Còn nếu không á, có những người á, họ rất là cần cái sự cái attention, họ rất là cần cái sự quan tâm chăm sóc mà họ họ rất là cần luôn. Họ có những người con cái này không có gì sai hết nha, có rất là nhiều người con gái họ có nhiều cái phong cách, những cái thái độ khác nhau. Có những người thì độc lập vững vàng, nhưng mà nói về mặt tình cảm thì những người này sẽ gọi là hơi lạnh lùng, hơi control, họ không có ngọt ngào, họ không có dịu dàng được. Tại vì bản thân họ đã là cứng ngắc, vững chãi ở ngoài cuộc sống rồi thì họ sẽ không có nhẹ nhàng hoặc là dịu dàng được. Những người con gái dịu dàng, nhẹ nhàng thì họ lại rất là cần có cái sự
Thích
có
sự
mặt,
quan tâm.
quan tâm. Thì đó, nói chung là
Em
mỗi
là loại nào vậy?
em là cái kiểu như là bây giờ em hiện tại thì em là cái cuộc cái dạng half and half. Hiểu không? Có nghĩa là em muốn được đi chơi, em muốn được mua quà nhưng mà em cũng không cần. Có nghĩa là em muốn có thì được, không có thì em cũng không cần luôn. Nhưng mà
Không có em tự mua.
còn ok thì đó đó là một cái communication mà anh nghĩ là cái khoảng thời gian tùy theo cái mức độ tình cảm, trong cái tình cảm của mình ở đâu, thì anh nghĩ là cái cuộc nói chuyện nó không có cần phải tới một cái mức độ là mình có nên tiếp tục hay không, hay là nó không có tới một cái mức độ như vậy. Mình chỉ cần nói là một khoảng thời gian này nọ thì không thấy có những cái hành động này nữa hay này nọ thì bên kia họ sẽ có
Không,
sự
có
giải
nhiều
thích.
khi không vậy cũng không đúng, tại vì đối với con gái mà khi anh đã quan tâm rồi, em nghĩ là anh không thương em nữa, vậy anh có muốn quen em nữa không, hay là anh muốn
Thì nó lại quay lại cái chuyện communication, đúng không? Nó lại quay lại chuyện communication.
đúng.
Ok, còn nếu mà qua được cái khoảng đó rồi á thì nếu mà qua được cái khoảng đó rồi thì khỏi phải nói nữa, đúng không? Qua thì nếu như anh với em giờ đâu cần phải nói những cái chuyện đó nhiều đâu. Uyên với Holly bây giờ không phải là phải ngồi đây nói về những cái chuyện là tháng sau mà phải làm gì, hay là Uyên kêu ủa sao lâu nay không thấy dẫn em đi ăn à, giờ Uyên chỉ kêu là ủa sao lâu rồi không thấy dẫn tôi đi ăn, kiểu vậy thôi à, chứ kêu đi đi chứ đâu có gì đâu, không giờ tụi mình bây giờ là cái communication nó không còn như giống như hồi xưa là ngại ngùng nữa. Tụi mình bây giờ rất là open communication, giống như á ok
Kiểu
còn
như là hồi xưa giống như nhiều khi em giận gì á, em không nói được, tại vì em không biết giải thích là tại sao em giận như vậy. Nhưng mà bây giờ em giận gì là em nói thẳng
em nói
toẹt
thẳng
ra
đúng
luôn.
không? Còn anh á thì anh nói như nè, hồi xưa á thì cái gì mình con trai á hay có cái tính là cái gì cũng nhường 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 nhường, đúng không? Nhưng mà Holly cũng đã quen, nói chung là bạn bè tụi mình cũng có rất là nhiều những cái cặp đôi mà họ communicate tốt. Có những cái cặp đôi là cái người đàn ông họ giống như là cực kỳ giỏi, họ take care luôn cái người phụ nữ luôn, thì cái người kia chỉ có ở nhà chăm lo những cái chuyện giống như là nhà cửa rồi chăm
Con
sóc con
cái.
cái này nọ thôi. Nhưng mà cũng có những người á là kiểu như là người yêu mình muốn cái gì thì cái người đàn ông nó cũng chịu hết, hiểu không? Nhiều khi người yêu mình sai cũng không dám nói, đúng không? Nhưng mà Holly với Uyên là kiểu như là Uyên làm sai là Holly vẫn nói rõ ràng, còn Uyên giận là kệ Uyên. Nhưng mà Uyên giận lâu
Ê,
quá thì nhưng mà Uyên
Uyên
giận
giận kẻ Uyên hả?
nhưng mà Uyên giận lâu quá thì tất nhiên là
No,
Holly sẽ
mấy mọi người, Holly á, khi mà Holly nói chuyện và có một người thứ ba, Holly rất là rắn rỏi nha, rất cứng rắn, như kiểu là Uyên nhận là kẻ Uyên nhưng mà không phải vậy đâu nha. Bạn bè nào mà chơi thân với Uyên với là Holly mà nghe podcast này nào cũng dở đùi nói thằng Holly ngoài đâu có vậy đâu.
Nhưng mà rõ ràng là em sai, anh vẫn nói em sai.
Anh ấy nói em sai nhưng mà em sẽ giải thích lại là không, em không sai, da da
Không,
da
nhưng
da.
mà
Hoặc là có những cái
nè.
là em chấp nhận là ok chỗ đó em sai đó, nhưng mà anh cũng sai chỗ
Nhưng
này chỗ
mà
này chỗ này, đúng không?
đúng không? Nhưng mà có những cái mà em hoàn toàn sai, anh vẫn nói cái ý của anh nói ở đây là
Đúng,
cái
ý
open
là
communication ở đây là không phải bạn gái mình làm cái gì mình cũng ok.
đúng
Có
đúng.
nghĩa là con trai sai thì con gái cũng có cái sai, mà khi người ta sai mình vẫn có quyền nói. Chứ không phải là mình kiểu như thôi nói ra sợ bị giận ngược lại, đúng không? Và anh nghĩ là lý lẽ là cái duy nhất để mà duy trì một mối quan hệ là mình làm cái gì, ngay cả con trai hay con gái, khi mà mình nói ra một cái gì hay hành động cái gì thì đều phải có lý. Mà ở mà đôi khi mình không phải dùng cái lý lẽ để thắng, tại vì ở trong một cái tình cảm thì không phải là cái cuộc đối thoại hay cái cuộc giằng co nào thì cùng mình cũng phải giành phần thắng, hiểu không? Đôi khi mình nhường thì mình nên nhường, đôi khi mình nhường, nhưng mà cái chuyện cái quả nói ở đây là khi mà mình nhường nhưng mà mình vẫn phải nhường người ta theo một cái cách là mình không có nói lớn tiếng, mình không có nặng nề, mình không có cãi cọ, nhưng mà khi người ta sai thì mình vẫn phải nói cho người ta biết là người ta sai, thì cái chuyện đó mới không được lặp lại. Nhường chứ không phải là bù nhìn, hiểu không?
Đúng.
Đó, mình nhường chứ không, mình không có bù nhìn đó.
Ừ.
Cho nên là Holly nói với các bạn trai là cho dù có thương cách mấy nhưng mà người ta sai mình vẫn phải nói, thì lúc đó mình mới có tiếng nói trong cuộc tình
Đúng.
cảm. Với lại
Đúng, tại tại thực sự mà nói, trong trong thực tế không phải lúc nào con gái cũng đúng, có
đúng
những lúc mấy bà sẽ bét à mấy
đúng
bà.
cũng, nhưng mà họ rất là chướng, họ không chịu chấp nhận mình là sai, hiểu không?
Nhưng
Đúng
mà người con trai phải biết một cái cách giao tiếp
đúng
đúng đắn, để không bao giờ nói lớn tiếng, nhưng mà phải chỉ ra là cũng có, không không phải là thấy sai cái chỉ nói
đúng
liền, lúc
rồi,
đó là con gái không có tiếp thu đâu, nhưng
đúng
mà
rồi.
cứ để chuyện đó nó từ từ nó
Nhẹ nhàng.
nhẹ lại một chút
Thế nên
xíu,
là
nó qua một thời gian ngắn, xong rồi mình sẽ quay lại mình nói là ờ bữa đó em làm vậy là anh thấy không có đúng
đó,
la
em
gì
làm vậy anh
đó.
thấy không có được, lần sau mình
À,
không nên làm vậy.
đúng.
Thì ok, thì nói chung Holly có một cái câu mà gọi là bí kíp, có nghĩa là cho dù là lý lẽ của mình đúng nhưng thái độ của mình sai thì mình là sai. Có nghĩa là khi mà lý lẽ của các bạn đúng nhưng cách xử sự, thái độ của các bạn sai, thì đâm ra trong câu chuyện đó các bạn là người sai. Cho nên thái độ đúng là cái chuyện đi đầu tiên, xong sau đó mới đến lý lẽ. Khi mà thái độ của mình đúng, có nghĩa là cảm xúc của mình đúng, thì mình sẽ dùng những cái từ ngữ đúng, những cái energy đúng để mà truyền tải một cái vấn đề, thì cuối cùng mình là người thông thái, mình là người đúng. Còn nếu như mình lý lẽ của mình đúng nhưng mà mình la hét, mình mạnh miệng, mình làm này kia, thì cho dù mình đúng thì mình cũng sẽ là người sai thôi, hiểu không? Cho nên là lý lẽ đúng mà
Lý
thái
anh
độ
đúng
sao
nhưng mà thái độ anh sai cho
thì
nên
anh là
anh
người
sai.
sai. Mà em cũng vậy luôn, lý em đúng mà thái độ cư xử của em sai thì em là người sai.
Đúng.
Tại vì
Bình
lý
đẳng mà.
đúng rồi, cho nên cái lý lẽ của em có đúng cách mấy đi chăng nữa mà cái thái độ em nói chuyện với anh mà
Em
không
chưa,
đúng
em đâu mà, à, sao anh nói vậy
thì
với em
em cũng là
vậy?
không, ý em nói là cho
Em
dù
đâu bao giờ lớn tiếng với anh đâu, anh nói gì
em cũng không có lớn tiếng được
vậy?
tại vì cái âm lượng của em không cho phép. Nhưng mà ý anh nói ở đây là cho dù lý của em đúng mà thái độ của em truyền đạt tới anh sai thì anh cũng có quyền không nghe, cho nên em cũng không bao giờ đúng được hết, đúng không? Đó là những cái chuyện cãi vã. Ừ, ok, cho nên là mình sẽ chốt cái tập này ở ngay khúc đó,
Chốt đơn.
mình sẽ chốt đơn, kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết.
Cuộc gì mà dài quá à. Không có nhớ. Ok, hy vọng là từ cái tập này các bạn, nếu mà bạn nữ nào nghe thì có thể rủ cho bạn trai của mình, người yêu hoặc là chồng của mình nghe cái, hoặc là người yêu cũ của của mình nghe cái tập này, để hai người có thể giao tiếp với nhau tốt hơn
Đúng rồi.
và phát triển được mối quan hệ tốt hơn, và cũng như là để cho podcast IUF phát triển, thì các bạn nhớ rate 5 sao trên Apple Podcast, cũng như là share cái tập này và gửi feedback về cho Uyên với lại Harley ở trên Instagram của Uyên, với là Harley là Hạ Uyên thêm một chữ N nữa, và Harley Lee, ủa lộn, Harley.realestate, và Instagram của podcast của mình là The IUF Show, thì gửi feedback về cho Uyên với Harley, giống như là gửi câu hỏi, gửi câu chuyện của các bạn ở những tập trước, thì Uyên với Holly sẽ có riêng một cái tập mà đọc những cái thơ mà hay là DM này nọ mà các bạn gửi tới cho tụi mình. Em còn thiếu gì không?
Không.
À đúng rồi, chuyện này rất là quan trọng là Uyên với Holly sẽ ra merch của áo, merch là áo, bán áo của The IUF Show. Holly đang làm trò mèo gì nè, không có tập trung nói được. Hôm nay Holly nhiều năng lượng, Holly nhảy múa sáng giờ. Anh không muốn nói gì về merch của mình, nãy em nói nhiều quá.
Cái merch của The IUF Show là cái mà Holly với Uyên làm không phải là để tụi mình có thể
Lợi nhuận.
lợi nhuận từ cái chuyện đó, mà giống như Holly với Uyên có nói rất là nhiều là tụi mình làm cái channel này cũng lâu rồi, thì cũng có tới mấy 100 mấy chục ngàn người theo follow tụi mình trên YouTube rồi, những bạn follow Uyên rồi, những bạn mà nghe podcast thì các bạn lúc nào cũng Giống như là ủng hộ tinh thần, thì nói chung là cũng vì các bạn ủng hộ tinh thần tụi mình quá nhiều trong những cái video đó. Có những cái trên YouTube của tụi mình á, đôi khi có cả năm hay là mấy tháng luôn không có ra một cái video nào hết, nhưng mà lúc nào cũng có người, những bạn chờ, những bạn đợi, đúng không? Thì Hơ Lì mới nói với Uyên là một năm có thể là tụi mình sẽ ra một cái đợt merch, mà trong cái merch đó tụi mình chỉ làm một cái số lượng nhất định rất là nhỏ thôi. Tại vì Uyên với Hơ Lì không có muốn biến IUF thành một cái nơi bán quần áo. Nhưng mà những cái món đồ mà tụi mình làm ra, thí dụ như đợt trước Uyên làm một cái resistance band,
Resistant
rồi bây giờ tụi mình ra những cái áo hoodie, đúng không, dành cho các bạn nữ, thì nó giống như là một cái món quà mà giống như để mà gọi là một cái dấu chấm, một cái dấu chấm
một cái
nối,
đồ kỷ niệm
một cái kỷ
cho
niệm
mọi
cho cái
người.
năm nay, giống như là của năm nay tụi mình đã làm những cái gì, thì tổng hợp lại một cái như vậy, thì mình sẽ
Gửi tới các
gửi tới
bạn.
các bạn bằng cái cách là tụi mình sẽ làm một cái merch, thì tụi mình sẽ đăng cái đó lên, và các bạn muốn mà sở hữu nó thì các bạn có thể liên lạc với tụi mình. Liên lạc bằng cách nào thì Uyên chưa nói với Hơ Lì, tại vì tụi mình vừa mới làm xong cái đống merch đó. Nhưng mà sẽ là hoodie, đúng không? Em
Hoodie và
crop top,
t-shirt.
Uyên làm crop top hoodie, nói chung là những cái đồ Uyên rất là chú tâm về quality, và cái đồ này các bạn có thể mặc đi đi gym, có
Ở
thể mặc ở
nhà
nhà, các
đi
bạn có thể mặc lê
chơi.
lết ở đâu đó, đi chơi với bạn bè cũng rất là thoải mái. Tụi mình lựa rất những cái loại vải rất là mát, cho nên là đừng có nghĩ giống như là tụi mình bán quần bán áo, tại vì Holly chỉ muốn làm IUF thành một cái nơi cho các bạn những cái món đồ để mà các bạn giữ kỷ niệm thôi.
Chính vì vậy cho nên là Uyên với Holly quyết định là không tạo website để bán áo mà sẽ nhận order qua DM
Đúng
thôi,
rồi,
tại vì số lượng
và
rất là nhỏ.
số lượng rất là nhỏ, mà trong khi các bạn gửi DM cho tụi mình mà tụi mình muốn các bạn nhận cái món quà này bằng là một cái món quà chứ không
Cho
phải là
nên
một
là
món hàng.
Uyên sẽ đích thân nói chuyện với các
Đúng.
bạn, nhận order của mọi người và sẽ đích thân pack và gửi cái món hàng đó đi
Đó.
tới tận tay các bạn.
Cho nên
Cho nên
là
là đây là giống như là một món quà tinh thần,
đúng rồi.
tình yêu thương của IUF của Uyên và Harley gửi tới các bạn nghe podcast cũng như là những bạn mà subscriber trên channel IUF.
Thì đó, cho nên là cái ý mà Hà Lì muốn nói đó là Uyên sẽ tận tay reply, nói chuyện với các bạn, có thể là nói chuyện với các bạn luôn chứ cũng không cần phải là chỉ là nhắn tin mua áo. Các bạn có những câu hỏi gì về về cuộc sống, về channel, về podcast, hay là muốn kể câu chuyện gì đó của các bạn, thì các bạn đều có thể liên lạc trực tiếp với Uyên, và Uyên sẽ là người trả lời các bạn trực tiếp. Tụi mình không muốn ai trả lời, tại vì cái mình nếu mà làm như vậy nó sẽ mất đi cái giá
Cho
trị
nên
của
là
món
các
quà.
bạn DM cho Uyên ở trên Instagram, Hạ Uyên thêm một chữ N nữa.
Ok.
Ok. Cảm ơn mọi người. Bye bye.